Tối nay thì thầy Minh không có nói chuyện được. Vậy thì chúng ta sẽ cầu nguyện rồi chúng ta cùng học với nhau. Và bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi ha. Xin mời Diễm Phúc đi. Diễm Phúc thay mặt cho anh em cầu nguyện để dâng thời giờ này cho Chúa.
Lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha, là đấng yêu thương chúng con, là đấng đã dựng nên chúng con và cũng là đấng vì yêu thương lòng lớn của Ngài mà ban con một trên thế gian để chuộc tội cho mọi chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Chúa giúp cho chúng con còn trong trong những giờ này để chúng con có một buổi học buổi tối hôm nay. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài ở cùng mỗi chúng con và ban cho cô Yến được ơn của Chúa cho cô có sự tự do nói ra mọi lời. Thánh Linh Chúa Ngài ở cùng cô. Chúa cho mỗi chúng con có sự khôn ngoan, chúng con học, chúng con nhớ và ghi nhớ lời Ngài, chúng con làm theo. Hầu đức tin chúng con lớn lên trong bước đường theo Chúa mỗi ngày. Chúng con hiểu và chúng con sâu nghiệm về Chúa hơn nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa Ngài cũng nhắc nhở mỗi ông bà anh chị em chúng con những ngày tư vấn trong lớp học của hôm nay. Xin Chúa Ngài nhắc nhở để ông bà anh chị em chúng con sẽ cùng học chúng con trong những ngày tới nữa. Con xin Chúa Ngài giữa chúng con và ban phước cho chúng con thì thêm sức cho mỗi chúng con luôn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con giao phó mọi sự trong tay Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Yes, Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 7B. Và chắc là chúng ta sẽ sử dụng viết chì màu nhiều ở trên những cái bản đồ mà chúng ta đã có ở trong sách này. Chúng ta sẽ chọn Luca đoạn 9, câu thứ 57 làm câu gốc cho bài học buổi tối hôm nay. Chúng ta mở ra Luca đoạn 9, câu 57. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Chúng ta chọn câu đó ha. Luca đoạn 9, câu 57. Dạ, chào thầy Minh.
Dạ, chào cô Yến với chị Dung. Chị chắc nghe thôi chứ không có nói được nữa cô.
Dạ, có nghe nói. Bây giờ chúng ta mở ở trang 164 của bài học ha. Cái bản đồ này thì chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ chúng ta vào trong cái phần bài học trước. Về 6 tháng phó mình của Chúa Giêsu trong khi dân nhấn mạnh đến chức vụ của Chúa Giêsu tại Giu-đê thì sách Luca nhấn mạnh đến chức vụ của Chúa tại Bê-rê. Chúng ta nhớ hai điểm đó. Trong 6 tháng phó mình thì Chúa hoạt động ở trong hai vùng Giu-đê và Bê-rê. Và chúng ta thấy giống như trong năm chuẩn bị ha. Bây giờ cuối cùng là năm khổ nạn. Nó giống như năm đầu tiên đó. Chúa
Chị
cũng
ơi,
hoạt
em
động.
xin nghe thôi nghe chị, em không có thời giờ học nghe.
Chào cô Sang. Chúng ta thấy trong năm chuẩn bị thì Chúa Giêsu cũng ủng hộ cho chức vụ của Giăng Báp-tít ở hai bên bờ sông Giô-đanh thuộc vùng Giu-đê Bê-rê. Bây giờ năm thứ ba là năm cuối cùng cũng vậy, Chúa hoạt động ở hai bên bờ sông Giô-đanh đó. Bài học cho chúng ta thấy rằng hành trình thứ nhất thì Chúa đi đến Jerusalem. Ở trong hành trình thứ nhất này, xin chúng ta ghi một La Mã ở bên trang 166 đó, hành trình thứ nhất đến Jerusalem dự lễ lều tạm. Chúng ta còn nhớ các bài học trước, những quyển trước đó, thì dân Do Thái có ba kỳ lễ lớn hàng năm. Thứ nhất là lễ vừa qua, cử hành vào tháng 4. Thứ hai là lễ lều tạm hay là cảm tạ mùa gặt đó, cử hành vào tháng 10. Và lễ khánh thành đền thờ, cử hành vào tháng 12. Ở trong tuần trước, chúng ta có xem, chúng ta có ghi chú cái phần bản đồ ha. Bây giờ có thể chúng ta mở ra xem lại chút xíu trước khi đi vào phần một La Mã này. Chúng ta còn nhớ bản đồ kỳ trước đó, thành Jericho cách biên giới của Bere bao nhiêu dặm? Có ai còn nhớ không?
5 dặm.
Dạ. Yeah. Cách 5 dặm. Từ Jericho đến Jerusalem bao nhiêu dặm?
15.
Dạ. Yeah. Từ Jericho mà đến Jerusalem là đoạn đường như thế nào?
Lên núi gần Gồ Ghề.
Dạ, yeah, lên dốc ha. Gồ ghề, khúc khuỷu và có thể nói là rất nguy hiểm. Rồi chúng ta, thì rồi chúng ta cũng học rằng khi mà qua sông Giô-đanh thì cái thành đầu tiên là thành Jericho. Jericho cách Jerusalem 15 dặm. Rồi làng Bethany, chúng ta nhìn lại trong hình vẽ, nếu có vẽ ở trong cái sổ tay đó thì chúng ta thấy Bethany cách Jerusalem bao xa?
2 dặm.
Dạ, yeah, đó là tất cả những gì mà chúng ta đã học ở tuần trước. Bây giờ hành trình thứ nhất đi đến Jerusalem, chúng ta ghi số 1 nhỏ, điểm khởi hành. Điểm khởi hành. Chúng ta thấy rằng sau khi lánh khỏi trong 6 tháng tạm rút lui đó, Chúa lánh khỏi Galilee rồi Chúa trở về Capernaum. Và tại đây thì Chúa quyết định đi xuống phía nam để hướng về thành Jerusalem đó. Như vậy, ở trong hành trình thứ nhất này, điểm khởi hành là bắt đầu từ đâu? Capernaum. Chúng ta nhớ ha, Capernaum. Bây giờ cái điểm dự tính mà đến á, Chúa dự định là Chúa sẽ đi ngang qua Samari. Bởi vì đây là cái con đường thẳng, thẳng nhất á, mà cũng tiện nữa để có thể đi đến Jerusalem. Chúa sai môn đồ đi trước vào trong một làng của Samri để sửa soạn chỗ ở. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh cho biết là người Samri không có chịu tiếp rước Chúa Giê-xu. Xin chúng ta mở bản đồ ra trang 164 đó. Cái chữ phi đó là Capernaum. Nếu có thể được, chúng ta ghi viết chì vào những cái chỗ đó đi. Cái chỗ chữ phi chúng ta ghi Capernaum, mở ngoặc hành trình 1. Chúng ta thấy có một cái dấu tua tủa ra ở chỗ vùng Mary đó, vùng Samari đó ha. Tức là Chúa đi từ Capernaum đến cái chỗ của cái vùng Samari này. Nhưng mà vì cớ người Samri khước từ, không cho Chúa đi thẳng từ Samri xuống Giu-đê, cho nên chúng ta thấy có cái đường đi qua bên kia sông Giô-đanh, ngang ngang với vùng Decabulơ đó. Rồi Chúa đi xuống phía nam, đến cái vùng Bê-rê. Bê-rê ở cái chỗ chữ Phi đó. Xin chúng ta dùng viết chì màu xanh, chúng ta tô một cái đường theo cái lộ trình đó ha. Một lát chúng ta sẽ nhìn vào hình vẽ để chúng ta lặp lại cái lộ trình này. À, tôi nhắc lại nha. Từ chữ phi đi đến Samari, cái chỗ có cái dấu đó, dấu hòa thị đó. Rồi đi trở qua bên kia bờ đông của sông Giô-đan. Rồi đi xuống cái chữ Di, rồi qua bên bờ tây của sông Giô-đan. Sau đó trở về Bê-rê. Đó là hành trình thứ nhất. Chúng ta ghi số 3 nhỏ, cái lộ trình. Hồi nãy số 1 nhỏ đó là điểm khởi hành, số 2 nhỏ là điểm dự tính, số 3 nhỏ là lộ trình bình thường. Chúng ta lại nhìn vào bản đồ đi. Bình thường đó, thì người Do Thái, họ sẽ muốn đi từ Bắc xuống Nam, muốn đi từ vùng Galilee mà xuống vùng Giu-đê, tức là xuống Jerusalem để thờ phượng đó, thì họ đi cách nào? Họ đi từ Capernaum qua bên phía đông của sông Giô-đanh, rồi xuống vùng Bê-rê, rồi qua phía tây của sông Giô-đanh để vào trong cái vùng Giu-đê. Đó là cái lộ trình bình thường của người Do Thái. Bây giờ xin một anh chị em nào còn nhớ cái lý do tại sao mà người Do Thái và người Samri lại có những cái sự bất hòa đến độ như vậy. Đến độ mà đi ngang còn không cho, hoặc là không muốn đi ngang, cho cũng không muốn đi nữa. Tại sao?
Người Do Thái từ chối không cho người Samari giúp đỡ xây lại cái đền thờ Jerusalem. Người Do Thái đã phá hủy cái đền thờ thánh của cái người Samari.
Điểm thứ ba. Còn nữa không?
Người Samari họ là tạp chủng của mấy cái dân ngoại vô, người Do Thái họ không có muốn dính líu với, họ không có hợp với mấy người đó.
Họ coi thường ha. Coi thường người Samari vì cho đó là một người Do Thái, người Do Thái không thuần chủng ha. Như vậy thì chúng ta nhớ cái lý do đó rồi. Nhưng mà trong cái thời của Nehemi, chúng ta còn nhớ khi Nehemi dẫn dân sự của Chúa hồi hương, xây dựng lại vách thành Jerusalem, thì người Samari họ cũng muốn giữ phần. Nhưng mà người Do Thái không chịu. Sau đó thì thế nào? Họ mỉa mai, chế giễu, chống đối, thậm chí tấn công nữa. Và như hồi nãy Diễm Phúc có nói đó, người Do Thái phá hủy cái đền thờ ở trên núi Gerizim của người Samari. Cho nên chúng ta thấy là cái mối thâm thù mỗi lúc một nhiều hơn. Cho đến thời Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục đi như vậy. Thành ra cái lộ trình bình thường của người Do Thái là phải đi qua bên bờ, bên này sông Giô-đanh, rồi đi xuống Bê-rê, rồi trở lại bên kia sông Giô-đanh. Ở trong Luca đoạn 10 câu 30, khi mà Chúa Giê-xu kể chuyện người Samari nhân lành đó, thì chúng ta thấy có đề cập đến cái con đường mà đi từ Jericho lên dốc để đi đến Jerusalem đó. Như vậy thì chúng ta có thể ghi ở ngoài cái sổ hoặc là cái chỗ trống nào trong sách của mình ha. Chúng ta ghi hành trình 1. Bắt đầu bằng chữ phi đó. Mở ngoặc Capernaum. Một cái mũi tên. Qua bờ đông của sông Giô-đanh. Gạch một mũi tên, xuống Bê-rê. Gạch một mũi tên, qua bờ tây của sông Giô-đanh. gạch mũi tên, đến Jericho, gạch mũi tên, đến Bethany, gạch mũi tên, đến Jerusalem, dự lễ lều tạm. Tôi đề nghị chúng ta học cái lộ trình này, học thuộc lòng càng kỹ càng tốt ha. Như vậy thì cái lộ trình, cái hành trình thứ nhất đến Jerusalem dự lễ lều tạm đó, là chúng ta một lát nữa sẽ nhìn vào trong cái bản đồ để chúng ta có thể nói lại cái phần đó. Hồi nãy số 3 nhỏ đó là lộ trình bình thường. Bây giờ số 4 nhỏ dừng chân tại Bethany ở trang 167 ngay câu 14 đó. Số 4 nhỏ đó là dừng chân tại Bethany, thì chúng ta thấy ở trong câu 15 có ghi rõ đó. Tại đó Ngài vượt sông Giô-đanh lần nữa để vào vùng Giu-đê, nơi đây Ngài thăm thành Jericho và làng Bethany trước khi Chúa đến thành Jerusalem để dự lễ lều tạm. Chúng ta đánh cái ngoặc bên ngoài câu 15 đó là học kỹ. Hai La Mã, hành trình thứ nhì, dự lễ khánh thành đền thờ ở trong sách Luca đó. Số 1 nhỏ, khởi hành. Chúng ta biết là hồi nãy là Chúa trở về. Khi mà dự lễ lều tạm xong rồi Chúa trở về Bê-rê ha. Rồi tại đây Chúa khởi hành. Từ Bê-rê Chúa khởi hành. Và Chúa đi đâu? Đến qua bên bờ Tây của sông Giô-đan, đến Jerusalem để dự lễ thánh thành đền thờ. Sau đó trở về Bê-rê. Như vậy thì chúng ta thấy cái điểm đến của cái hành trình thứ hai này là Jerusalem. Và bài học cho chúng ta một cái điểm để chúng ta lưu ý, xin ghi số 2 nhỏ, Herod và Chúa Giêsu. Chúng ta biết đầu năm khổ nạn thì Herod đã giết chết dân bất tích. Đó là Herod nào? Đó là Herod chư hầu Antipa. Herod chư hầu Antipa thì cai trị vùng Tây Bắc, tức là Galilee, và vùng Đông Nam, tức là Bê-rê. Cai trị hai vùng này. Bây giờ hành trình thứ ba. Hành trình thứ ba dự lễ vượt qua, ở trong trang 169 đó, chúng ta ghi Ba La Mã, điểm khởi hành. Điểm khởi hành. Chúng ta thấy cái hành trình thứ ba này đó, điểm khởi hành vẫn là Bere. Và nhất định điểm đến vẫn là Jerusalem. Chúng ta lưu ý ở trong câu 29 của trang 170 đó, phần C. Như vậy, hành trình thứ ba này cũng như hai hành trình trước đều bắt đầu bằng cách băng qua từ vùng Bere. Hay nói cho rõ hơn đó, cả ba hành trình Chúa Giêsu đều khởi hành từ Bere. Cái hành trình thứ ba này có một điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý đó, là trước khi đến dự lễ vượt qua thì Chúa Giêsu làm gì? Ở trong câu 33 đó, chúng ta ghi bốn La Mã hành trình ngoài dự tính đến Bethany. Ở trong câu 33 này có một cái phần mà chúng ta cần gạch dưới, đó là chúng ta phải xem lại chuyến đi ngoài dự tính của Ngài đến Bethany ngay trước khi lên dự lễ vượt qua. Lần này Chúa Giêsu không đến Jerusalem, nhưng chỉ tới Bethany. Tại đó Ngài kêu Lazarơ sống lại từ kẻ chết. Như vậy thì cái hành trình thứ ba này bắt đầu từ Bere, qua Jericho đến Bethany, phải không? Rồi Chúa kêu Lazarơ sống lại từ kẻ chết. Trang 171 chúng ta ghi bên ngoài số 2 nhỏ, sau hành trình. Giăng đoạn 11 câu 54 cho biết Chúa không có từ Bethany quay về Bere. Trái lại, Chúa đi lên phía Bắc, ở lại một thời gian ngắn tại một làng tên là Ephraim. Và cái làng này ở gần biên giới giữa vùng Jude và Samari. Chúng ta lưu ý ha, cái làng đó nó ở biên giới của Jude và Samari. Rồi thế nào nữa? Chúa lại đi lên biên giới phía nam của Galilee. Tại đó, Chúa gặp một cái nhóm phụ nữ từ vùng Galilee, họ dự định đi Jerusalem đó, cho nên họ cùng đi với Chúa trong cái hành trình đi dự lễ vượt qua. Và như vậy thì bài học cho biết rằng họ vẫn theo cái lộ trình cũ, tức là bên này sông Giô-đanh, qua bên kia sông Giô-đanh, rồi trở lại từ Galilee qua bên kia sông Giô-đanh, đi xuống Bê-rê rồi qua Jericho. Đó là cái hành trình cũ, cái hành trình thông thường của họ. Đó là cái hành trình ngoài dự tính. Và sau đó thì chúng ta thấy từ cái chỗ mà Chúa gặp các phụ nữ ở cái vùng biên giới giữa vùng Galilee và Samari đó, thì Chúa đi cùng với họ và đi đến Jerusalem để rồi Chúa chịu chết ở trên thập tự giá. Hồi nãy chúng ta đã ghi hành trình thứ nhất bắt đầu từ chữ phi đó, hành trình thứ hai bắt đầu từ chữ G đó, chữ G đó, rồi cái hành trình thứ ba này thì chúng ta ghi là từ Bê-rê qua bờ Tây sông Giô-đanh đến thành Jericho. Nhưng mà chúng ta cho cái phần cái hành trình ngoài dự tính đó thì sẽ đến Bethany. Rồi từ Bethany đi đến Ephraim. Gần biên giới của Jude và Samari. Từ đó Chúa băng qua bờ đông sông Giô-đanh, qua vùng đến vùng Bê-rê. Rồi từ Bê-rê đó, chúng ta đánh mũi tên. Chúa đi ngang qua sông Giô-đanh lần nữa, đối ngang với thành Jericho đó. Chúa cũng lại đến Bethany, rồi gạch mũi tên đến Jerusalem, chịu chết trên thập tự giá. Bài học cho chúng ta biết trước mỗi chuyến đi đến Jerusalem, Chúa đều thi hành chức vụ tại Bê-rê. Và bài học cũng nói rằng chức vụ tại Bê-rê phát triển hơn, công việc của Chúa phát triển hơn so với trong năm được mến mộ, tức là năm thứ hai đó. Bây giờ là năm thứ ba, chúng ta đang học ở năm thứ ba. Thì năm thứ hai đó, Chúa sai 12 môn đồ, Chúa lập 12 sứ đồ. Nhưng mà trong năm chức vụ tại Bê-rê của năm khổ nạn này, thì Chúa sai 72 môn đồ đi ra. Chúng ta thấy mấy lần 12 là 72? 6 lần, ha. Như vậy, cái sự phát triển nó theo cấp số nhân, phát triển rất là mạnh. Ở trong chức vụ tại Galilee là chức vụ của cả một năm được mến mộ. Còn cái thời gian mà chúng ta thấy ở đây, chức vụ tại 6 tháng phó mình ở đây, tức là ở chức vụ tại Bê-rê đó, trong nửa năm thôi mà cái sự phát triển nó tăng gấp 6 lần. Đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm. Bài học cũng cho chúng ta các biến cố trong chức vụ tại Bê-rê theo sách Matthew. Thì trong sách Matthew này có 7 biến cố. Bảy biến cố này chúng ta có thể xem ở trong câu 45 đó và ghi là học thuộc lòng. Chúng ta ghi là học thuộc lòng ha. Khi Khi học thuộc lòng như vậy thì xin chúng ta ghi cái phần đoạn kinh thánh luôn. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta thi, nhất định chúng ta phải dùng kinh thánh thôi, không thể nào nhớ hết ha. Hy vọng là những người trẻ tuổi thì nhớ, chứ còn cỡ như tôi thì rất là khó nhớ rồi đó. Thành ra bây giờ còn trẻ thì nên học ha. Bảy tựa đề cho bảy biến cố này thì chúng ta có ở trong câu 45 đó. Xin chúng ta dành thời giờ để học kỹ cái phần đó. À, trước khi đi qua cái phần bài kiểm đó, tôi đề nghị mở trang 164. Chúng ta sẽ ôn lại trên bản đồ ba hành trình của Chúa Giêsu đến Jerusalem. Trong đó có một hành trình ngoài dự tính. Nếu mà có viết màu đó, tôi nghĩ chúng ta nên dùng theo sự hướng dẫn của sách đó. Hành trình thứ nhất, tô màu xanh lá cây. Hành trình thứ hai, màu vàng. Hành trình thứ ba, có hai phần và cũng dùng một màu đỏ mà thôi. Bây giờ chúng ta mỗi người có thể nói một hành trình được không? Tôi nhắc lại và sau đó tôi xin mời chúng ta nói lại những cái hành trình này ha. Chúng ta nhìn vào bản đồ, mình sẽ thấy là hành trình thứ nhất, từ Capernaum là cái chữ Phi đó, xuống cái vùng Samari. Vùng Samari, cái chỗ mà có qua thị đó. Rồi tại đó, qua bên vùng Decapolis xuống vùng Bere, vượt qua bên kia sông Giô-đan, rồi trở về Bere. Đó là cái hành trình thứ nhất. Hành trình thứ hai thì đơn giản hơn nhiều. Chúng ta thấy chữ G đó. Từ Bere qua sông Giô-đan, rồi trở về Bere. Đến Jerusalem dự lễ khánh thành đền thờ xong là trở về Bere liền. Hành trình thứ ba nó có hai phần. Để ý chúng ta sẽ thấy có hai phần. Phần thứ nhất là cái hành trình ngoài dự tính đó. Chúng ta thấy từ cái chữ Q này, đi qua bên này sông Giô-đan, đi thẳng lên cái chữ G đó. Tức là từ Bê-rê đến Jericho, Bethany, rồi đến Ephraim ở biên giới phía nam của Jude và Samri. Từ đó mới đi thẳng lên thì chúng ta thấy cái chỗ biên giới của Galilee, ở phía nam của Galilee là cái chữ gì đó. Thì tại đó Chúa Giêsu gặp một nhóm phụ nữ. Như vậy thì cái hành trình ngoài dự tính đó, nó nằm trong một phần của từ chữ Q đến chữ G đó. Như vậy cái hành trình tiếp theo đến Jerusalem để chịu chết là cũng giống như hành trình thứ nhất. Tức là đi qua bên sông Giô-đan, bờ đông của sông Giô-đan, rồi từ bờ đông đó đi qua bờ phía tây của sông Giô-đan. Qua Jericho, đến làng Bethany, rồi lên Jerusalem để chịu chết. Bây giờ tôi xin mời chúng ta có thể nhìn vào bản đồ và chúng ta lặp lại. Hành trình thứ nhất, mời một người.
Từ Capernaum, chú qua bên bờ đông cái sông Giô-đan.
Dạ.
Rồi đến xuống tới cái làng Samari, từ Capernaum chú xuống cái làng chú đi tới vùng Samari, nhưng mà dân Samari từ chối nên chú qua bờ đông sông Giô-đan. Xuống tới vùng Bê-rê, chú qua bờ tây sông Giô-đan. Dự lễ rồi chú trở lại vùng Bê-rê.
Lễ đó là lễ gì, hành trình thứ nhất?
Dạ, lễ điều tạm.
Dạ, rồi bây giờ xin mời hành trình thứ hai. Hành trình thứ hai thì rất đơn giản ha. khởi hành từ đâu? Bê-rê, tức là bên bờ đông sông Giô-đan đó, đi qua bờ tây sông Giô-đan, đến Jerusalem, dự lễ gì?
Khánh thành lên thờ.
Dạ, khánh thành lên thờ. Sau đó Chúa trở về Bê-rê. Bây giờ mời cô Dung hành trình thứ ba. Hành trình thứ ba từ đâu?
Trình thứ ba từ cái chỗ chữ Kiêu và Jericho, từ bên kia sông Giô-đan đi qua Bê-rê, đi qua Jericho.
Yeah.
Jericho đi tới Bethany, rồi đi về hướng bắc, đi lên Samari, qua tới chỗ vùng Galilee, chỗ chữ gì.
Yeah.
Xong rồi đi xuống, đi qua sông Giô-đan miền đông, vượt sông Giô-đan qua vùng Decapolis, rồi đi xuống dưới Bê-rê, rồi đi vượt qua sông Giô-đan, đi qua miền tây, đi qua Jericho, rồi Bethany, rồi tới Jerusalem.
Yeah, là Chúa chịu chết trên thập tự giá ha. Yeah. Như vậy chúng ta đã đi qua ba cái hành trình, và có cả hành trình ngoài dự tính khi Chúa đến Bethany để mà kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại đó. Xin Chúa cho chúng ta học thuộc lòng cái bản đồ. Nếu thuộc lòng trên bản đồ được, nhất định chúng ta sẽ thuộc lòng lộ trình của Chúa trong cả ba hành trình và một hành trình ngoài dự tính khi mà Chúa đến Jerusalem. Như vậy thì ba kỳ lễ qua ba hành trình đó, chúng ta thấy hành trình thứ nhất dự lễ liều tạm, hành trình thứ hai dự lễ khánh thành đền thờ, và hành trình thứ ba dự lễ vượt qua. Bây giờ xin chúng ta mở ở trong phần bài kiểm 7B. Trước khi làm bài kiểm thì xin chúng ta khoanh tròn những câu này. Câu số 1. Câu số 6. Câu số 8. Câu số 10. Và bản đồ. Tất cả những cái này chúng ta ghi là học thuộc lòng. Học kỹ ha, học thuộc lòng. Để mình chuẩn bị mai mốt, ví dụ như mình làm bài tập, bài thi gì đó thì dễ. Bây giờ xin mỗi người chúng ta sẽ tuần tự trả lời mỗi người một câu. Câu thứ nhất, Chúa Giê-xu thi hành chức vụ Ngài tại hai vùng nào trong 6 tháng phó mình?
Giu-đê và Bê-rê.
Dạ, Giu-đê và Bê-rê. Trong chuyến đi thứ nhất đến Jerusalem, Chúa định đi ngang qua vùng nào?
Vùng Samari.
Ta gạch dưới cái chữ định đi ngang đó. Định đi mà đi không được ha. Điều này, điều gì xảy ra?
Người Samari không cho Chúa đi ngang qua.
Dạ, yeah, không có cho Chúa đi ngang qua. Cuối cùng Chúa phải đi qua vùng nào?
Vùng Bê-rê.
Dạ. Yeah. Tức là theo cái lộ trình cũ ha. Trên bản đồ bên phải vẽ đường chấm lần theo lộ trình của Chúa Giê-xu trên đường từ Capernaum đến Jerusalem lần thứ nhất. Vẽ được không? Chắc được phải không?
Dạ được.
Từ cái chấm đen đó, chúng ta kéo nó qua khỏi cái bờ, qua khỏi Galilee mà bên phía đông, rồi chúng ta kéo nó thẳng xuống cho tới Bê-rê và ngang ngang với cái chấm đó, thì chúng ta cho nó qua. Bây giờ xin ghi ha, chúng ta tạm ghi như thế này để chúng ta nhớ được. Chữ A là cái chấm đầu tiên, cái chấm mà xuống sâu phía nam đó chúng ta ghi là chữ B, và cái chấm ở trên to đó thì chúng ta ghi là chữ C. Bây giờ ê đó là gì? Đầu tiên từ Bere đi qua bên bờ phía Tây, gặp thành nào trước?
Jericho.
Jericho. Chữ Bi đó là gì?
Bethany.
Bethany. Như vậy cái chấm tròn to hơn là gì?
Jerusalem.
Dạ, chúng ta có thể ghi ABC, nhưng mà chúng ta ghi chú ở bên dưới ha. Ở trên cái số 285 chúng ta ghi đó. A là Jericho, chữ B là Bethany, chữ C là Jerusalem. Vậy để chúng ta dễ nhớ ha. Coi chừng có khi chúng ta có cái bản đồ mà chúng ta nhìn vô không có biết được như thế nào thì uổng lắm. Cho nên học thuộc lòng cái bản đồ đó. Câu số 4. Luca 13 câu 34 nói đến vị Herod nào?
Herod Antipa.
Dạ, Herod chư hầu Antipa ha. Câu số 5. Sau chuyến đi ngoài dự tính của Chúa Giêsu đến Bethany, Ngài đã băng qua vùng nào để đến biên giới phía nam Galilee?
Samari.
Dạ. Yeah. Ngang qua Samari. Tại miền nam Galilee, ai đã gặp Chúa Giêsu để cùng đi với Ngài đến dự lễ vượt qua?
Những người nữ.
Dạ, yeah. Những người nữ đó họ đến từ đâu?
Samari.
Dạ, yeah. từ Galilee. Phải không? Những người Galilee đó. Dùng kinh thánh của quý vị viết địa chỉ trong phúc âm Luca tương ứng với hành trình đến dự các kỳ lễ sau đây. Thứ nhất, lễ lừa phạm. Luca đoạn
5, đoạn 9 câu 51.
Đoạn 9 câu 51. Lễ khánh thành đền thờ.
Luca 13 22.
Luca 13 22. Giỏi quá, chắc là đã soạn bài nhà rồi. Lễ vượt qua.
Luca 17 11.
Dạ, Luca 17 câu 11. Câu thứ 7. Sách phúc âm nào nêu nhiều chi tiết nhất về chức vụ tại Bere?
Sách Luca.
Dạ, Luca. Trong phúc âm Luca chúng ta có thể nhận ra bao nhiêu chuyến đi đến Jerusalem?
3 chuyến.
3, dạ. Dùng kinh thánh xin viết ra 7 biến cố được Matthew ghi lại. Chúng ta gạch dưới cái chữ 7 biến cố được Matthew ghi lại. Tương ứng với những chuyến đi của Chúa Giêsu đến Jerusalem trong 6 tháng phó mình. Quý vị được phép dùng kinh thánh đã đánh dấu của mình.
Nói ra hả cô?
Dạ, yeah. Cái đó chúng ta tự ghi được phải không? Đoạn 19-20, Matthew đoạn 19-20. Luca cũng ghi lại bao nhiêu trong số 7 biến cố này? Bao nhiêu? Matthew thì ghi 7, nhưng mà Luca thì ghi có 5 thôi. Năm trong số 7. Câu số 10. Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đồ ra đi trong chức vụ của Ngài tại Galilee?
12.
Tại Bê-rê? 72. Tức là phát triển theo cấp số nhân. Bây giờ tại chức vụ tại Galilee còn gọi là gì? Năm gì? Dạ.
Năm được mến mộ.
Dạ, năm mến mộ. Còn chức vụ Bê-rê tại Bê-rê là năm? Năm nào?
Khổ nạn.
Dạ, khổ nạn. Chúng ta học tối nay đó. Chúa Giêsu có 3 năm chức vụ ha. Năm chuẩn bị, năm mến mộ, năm khổ nạn. Chúng ta biết năm chuẩn bị thì Chúa không có được nhiều người biết đến. Chúa chỉ đến phụ với dân Báp Tích ở hai bên bờ sông Giô-đan là Giu-đê-bê-rê thôi. Cho nên ở trong năm mến mộ thì chúng ta thấy sau khi dân Báp Tích chết thì Chúa ở vùng Galilee, hoạt động trong vùng Galilee mà thôi. Chúa không có đi xuống phía nam nữa. Thành ra gọi đó là chức vụ tại Galilee. Rồi năm thứ ba cũng giống như năm thứ nhất. Chúa đến ở Bê-rê và Chúa cũng hoạt động ở hai vùng Giu-đê-bê-rê. Thành ra ở trong năm khổ nạn là năm thứ ba đó, chúng ta thấy Chúa hoạt động giống như là trong năm thứ nhất, mặc dù dân Báp Tích không có còn nữa. Không biết cô Dung, thầy Minh và Diễm Phúc có thắc mắc gì trong cái bài này không? Thấy khó mà dễ phải không? Nếu chúng ta học thuộc lòng cái bản đồ, nó sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta lắm, dễ nhớ lắm. Yeah. Nếu mà không có gì nữa đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc ha. Và cái bài học của kỳ sau đó thì xin chúng ta xem kỹ, tại vì nó liên quan đến cái phần lịch sử của tuyển dân cũng như phần thánh kinh lịch sử có ghi chép rất là nhiều những con số mà chúng ta cần phải lưu ý, phải ghi nhớ. Bài sau thì rất là thích thú cho chúng ta ha. Bây giờ thì xin mời cô Dung. Xin mời cô Dung cầu nguyện kết thúc.
Dạ. Chính chúng ta bí cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng quyền năng và trao thương của chúng con. Chúng con cảm Chúa đã cho chúng con có tối hôm nay và vào trên đường dây này để học tiếp bài chính bi. Cảm Chúa cũng cho cô Yến có sức khỏe, có sự khôn ngoan để chia sẻ lời Ngài cho chúng con. Ngài ở cùng chúng con, cho chúng con học, chúng con nhớ, chúng con giữ lời Chúa để chúng con có thể chia sẻ lời với những người khác. Chúa tìm sức cho chúng con, trung tính với Ngài mỗi tuần vào đây học. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa cũng giữ gìn tất cả chúng con. Ngày mới, tuần mới được bình an. Chúa cũng ở cùng những người lâu ngày không có vô đây học. Chúa nhắc nhở họ, họ cũng có lòng ham mến lời Chúa để cùng vô học. Chúa giữ gìn mình đi xa, mai về cũng được bình an. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa cho chúng con đi ngủ được bình an. Ngày mai sáng mai chúng con học tiếp tục với Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng hết mọi sự trong cánh tay quyền năng của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện dành Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Dạ. Yeah. Chào cô Sang, chào thầy cô Minh Dung và Diễm Phúc. Chúc quý vị ngủ ngon ha.
Dạ,
mai gặp cô lại. Dạ. Yeah. Hello cô Dung. Hello?